Việt Nam Trung Hoa có gì lạ?
Việt Nam là một trong những nước tử hình nhiều nhất trên thế giới. Trong vòng 3 năm, kể từ năm 2013 đến năm 2016, chỉ sau Trung Quốc và Iran. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết như vậy vào hôm 11 tháng 4.
Theo số liệu mà Ân xá Quốc tế có được, dựa vào số liệu trên báo chí Việt Nam công bố hồi tháng 2 vừa qua, trong vòng từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, Việt Nam đã tử hình 429 người, tức là ở mức trung bình 147 vụ tử hình một năm.
Tổng thư ký Ân xá Quốc tế Salil Seti nói, con số người Việt Nam bị tử hình là kinh khủng, và điều này đặt ra câu hỏi về con số thật, những người bị tử hình vào năm ngoái mà chính phủ còn giấu giếm.
Cũng giống như Trung Quốc, con số người bị tử hình ở Việt Nam được xếp vào danh sách bí mật quốc gia. Luật sư Phạm Công Út thuộc Văn phòng Luật Phạm Nghiêm, trước khi đề cập đến các vụ oan sai như vụ Hàn Đức Long ở Bắc Giang, Nguyễn Thanh Chấn cũng ở Bắc Giang, Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận và vụ Hồ Duy Hải, ông cho biết tội danh bị án tử hình nay được giảm bớt.
Trước đây là tội phạm về kinh tế là có tử hình, nhưng mà sau này người ta đã bỏ bớt án tử hình. Và gần đây Bộ Luật Hình sự năm 2015 bỏ thêm 12 tội danh có án mức án tử hình. Do đó án kinh tế hiện nay ở Việt Nam không án tử hình. Còn án mà tham nhũng là có tử hình hay không thì nó vẫn còn để khung khinh hoặc là tử hình. Và thực tiễn xét xử ở Việt Nam vẫn tử hình những đối với những một số quan chức tham nhũng cũng có chứ không phải không. Nhưng mà tập trung ở Việt Nam là án tử hình thường chúng tôi quan sát thông qua cơ quan báo chí trong nước thì án tử hình thông thường vô những cái trường hợp tội đặc biệt nghiêm trọng như là giết người, cướp tài sản là một, cái thứ hai là buôn bán ma túy. Với số lượng lớn mà cái vấn đề mà ma túy số lượng lớn là cái đó là một cái đại họa. Thì cái tử hình đó so với những loại ấy, thì nó là một hình thức quá nghiêm khắc, tước đoạt sinh mạng con người. Nó không phù hợp với lại đa số các quốc gia khác, người ta đã bỏ án tử hình. Thì ở Việt Nam, án tử hình đối lại cái tội về các tội phạm về ma túy là do vấn đề địa lý. Nó gần những cái biên giới mà nó sản xuất ma túy, sản xuất bằng cách trồng hoặc là chế biến, ví dụ chẳng hạn như bên Lào hay là bên Trung Quốc. Ở hai là án tử hình mà người ta thường áp dụng. Thứ nhất là án ma túy, thứ hai là án giết người cướp tài sản. Thì gần đây ở Việt Nam nó cũng có nhiều vụ giết người mang rợ, giết người một cách giả mang hoặc là giết nhiều người, hoặc là giết do động cơ đê hèn. Do đó không phải án tử hình là hoàn toàn là sai, là hoàn toàn là xấu. Tất nhiên ở đây tôi nói là luật pháp trong nước, còn so sánh với thế giới thì nhiều nước đã bỏ án tử hình thì tất nhiên là nó chưa cùng tiếng nói chung. Ví dụ chẳng hạn giờ một quan chức bỏ chạy nước ngoài nhưng mà trong nước là khởi tố ông ấy về một cái tội danh tham ô mà cũng án tử hình, thì quốc gia mà không án tử hình người ta không đồng ý dẫn độ, tại vì nó phải phù hợp với cái mức án, mà nếu mà đối những loại án quốc gia có án tử hình thì họ không dẫn độ. Thì như vậy cho thấy là đối với tội phạm về chức vụ, về tham ô thì Việt Nam vẫn còn duy trì án tử hình. Thì cái điều đó các quan chức mà tham ô người ta sẽ sợ án tử hình, thì cái đó nó phù hợp cho một cái giai đoạn nhất định nào đó ở trong nước.
Dạ vâng, thưa luật sư, báo chí cũng thấy nhiều cái tình trạng mất trật tự xã hội như luật sư vừa nói là côn đồ chém người giết người rất nhiều, dù hầu như là đạo đức bị suy đồi, thì có phải rằng những cái án tử hình hoặc án do những chuyện đó là chứng tỏ rằng cái tình trạng xã hội bị xáo trộn hay là đạo đức bị suy đồi không, thưa luật sư?
Cái này nếu mà nói vấn đề đó thì nó sẽ nói vấn đề mà xã hội học, mà luật sư thì nói đứng trên phương diện là pháp lý. Thì bây giờ luật sư cũng có là những người mà có liên quan vấn đề xã hội học, mặc dù họ không nghiên cứu vấn đề xã hội học. Thì bây giờ nếu mà nói một xã hội nó đang đi xuống do suy đồi hay không thì cái vấn đề đó là không phải chuyện của luật sư. Tuy nhiên là người sống trong nước thì chúng tôi cũng có thể là nạn nhân của sự suy đồi nào đó, thành ra mình cũng phải tìm hiểu để mình ngăn chặn cho mình hoặc là cho gia đình, cho người thân của mình. Thì cái sự suy đồi đó dưới góc độ tôi cho rằng là như vậy: một cái người giàu, một người nhà nghèo chưa bao giờ cầm số tiền lớn, bỗng nhiên họ trúng số độc đắc thì họ không giống như một cái người tích cóp nhiều năm để kiếm được một số tiền lớn, thành ra là họ không kiểm soát được, không biết cách sử dụng được số tiền đó, họ đổ đốn đi. Vấn đề con cái, nó thừa hưởng những cái thành quả không phải là từ lao động. Do đó là cái người mà được thay đổi cơ chế và người gần đó không được thay đổi cơ chế thì nó có sự so sánh phân bì và từ đó nó phát sinh tội phạm. Xã hội băng hoại thì nó do vấn đề nhiều khi, vấn đề về kinh tế nó cũng ảnh hưởng tới vấn đề xã hội trong đó là vậy.
Dạ vâng, thưa luật sư, trở lại về vấn đề án tử hình thì thưa luật sư, như luật sư cũng đã từng tranh cãi nhiều vụ oan sai. Và trong cái số những người bị tử hình biết đâu lại chẳng có những người bị oan sai và đã bị chết oan, thưa phải không luật sư?
À, tất nhiên không phải là bị tử hình, tức là đúng người đúng tội. Ví dụ vụ án Hàng Đức Long, vụ án Hàng Đức Long, mặc dù tôi không tham gia bào chữa bảo vệ, nhưng mà các đồng nghiệp chúng tôi bào chữa bảo vệ tham gia nhiều giai đoạn, thì cuối cùng Hàng Đức Long là được tha bổng, buộc phải công nhận Hàng Đức Long là không có là người giết người, mặc dù là anh tham án tử hình. Và ngoài ra còn một số vụ khác mà đặt trong dòng nghi vấn mà không chứng minh được là họ là người tử hình, ví dụ là Nguyễn Văn Trưởng hay là Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải thì vụ án Hồ Duy Hải đã có án tử hình và đã có lịch sử rồi, lịch đưa ra tử hình, nhưng mà với cái cuối cùng là phải dừng việc tử hình đó tới nay, nhưng mà tuyên bố là không có tội cũng không tuyên bố được, mà tử hình thì không tử hình được. Thì ở đây nó là vấn đề là nếu mà người ta đúng người đúng tội thì tử hình người ta đi, giết người cướp tài sản nó tử hình người ta đi, giết hai người đấy, nhưng mà không thể thực hiện được, bởi vì thực hiện là không thể nào đền được, bởi đây người ta tin rằng đây là một cái vụ án oan. Nhưng mà để chứng minh người này là oan hay không á, thì họ không dám chứng minh. Tôi cho rằng họ không dám chứng minh. Bởi vì chứng minh á, thì nó sẽ lòi ra vấn đề khuất tất khác là ai là cái thủ phạm, ai là thủ phạm giết người. Thì nó sẽ liên lụy tới những cái mảng tối khác. Do đó nếu mà nói án tử hình á, là có đúng người đúng tội hay không là chưa chắc. Trong đó tôi đưa hai ví dụ, Hàng Đức Long và Hồ Duy Hải. Thì đặc biệt cái vụ án Hồ Duy Hải chúng tôi quan tâm rất là lớn, các luật sư rất quan tâm rất lớn, nhưng gặp bế tắc ở cái nơi mà những cơ quan có thẩm quyền, ví dụ tòa án tối cao, viện sát tối cao, họ không phá được cái vụ án này, họ cho rằng có sai sót nhưng mà không làm thay đổi bản chất. Thì đó là cách giải thích trước công luận, giải thích trước quốc hội là có sai sót về tố tụng nhưng mà không thay đổi bản chất. Nhưng mà đưa tử hình thì hiện nay là 6 năm rồi không tử hình được, và các luật sư cũng đang cố gắng nỗ lực bằng cách này cách khác, từng nhóm luật sư nỗ lực, trong đó cũng có cá nhân tôi cũng nỗ lực đang tìm kiếm những cái chứng cứ nào đó để mà khi mà nó chín mùi chúng ta bung ra. Thực tế hiện nay là vậy, do đó nói nhắc về án tử hình có oan hay không, tôi cho rằng vẫn có oan. Những người đã tử hình rồi chúng tôi không có cơ hội để chứng minh là họ có bị oan hay không, từ không có hồ sơ trong tay.
Dạ vâng, tiêu mạng rồi đâu còn gì để mà nói chuyện nữa thưa luật sư, phải không? Dạ. Dạ thưa luật sư, một câu chót nữa là thưa luật sư, hiện giờ đó thì trên thế giới có 2/3 các quốc gia đều hủy bỏ án tử hình, thì thưa luật sư có nghĩ rằng Việt Nam có một chiều hướng giảm bớt hoặc là hủy bỏ vào một tương lai nào không thưa luật sư?
Tôi nghĩ là để hội nhập với thế giới thì Việt Nam phải theo kịp thế giới, trong đó về chính sách nhân đạo mà Việt Nam cũng thường cho rằng là chế độ này là một chế độ nhân đạo, thì sớm muộn gì cũng sẽ bãi bỏ hết toàn bộ các loại án tử hình để nó phù hợp với những cái tính nhân đạo của nhân loại. Do đó cái này nó cũng giống như là một thời kỳ để mà họ xây dựng một cái xã hội trật tự hơn, ổn định hơn giống như các quốc gia khác. Nhưng bây giờ chưa tới giai đoạn mà trật tự hơn, ổn định hơn nên họ còn duy trì. Nhưng mà tới đây tôi nghĩ rằng từ từ bộ luật hình sự vừa rồi nó bãi bỏ 12 tội danh mà có án tử hình. Rồi tới đây họ sẽ bỏ thêm nhiều hơn nữa. Có thể là bây giờ đang lấy ý kiến để xây dựng cái dự thảo bộ luật hình sự mới đó, thay thế cho bộ luật hình sự năm 2015 vừa rồi bị sai sót, thì hy vọng rằng luật mới đang dự thảo này nó sẽ bãi bỏ nhiều hơn nữa.
Vừa rồi là luật sư Phạm Công Út. Trong tuần sau sẽ là chuyện kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào các công ty vốn nước ngoài.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Theo Đài Á Châu Tự Do, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Việt Nam vừa công bố một báo cáo kinh tế Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017, nêu rõ sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các đại công ty nước ngoài có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
Nguyên nhân của việc này là do ngành công nghiệp của Việt Nam bị suy giảm, các sản phẩm của các công ty Việt Nam sản xuất không có giá trị cao khi xuất cảng, do đó cả nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào các công ty có vốn nước ngoài.
Phúc Trình nói trên đưa ra con số đáng ngại là các công ty trong nước chỉ chiếm 28%, trong khi các công ty vốn nước ngoài chiếm hơn 70% tổng giá trị hàng xuất cảng.
Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia về kinh tế và tài chính Việt Nam, cho biết ông không ngạc nhiên trước báo cáo nói trên.
Thì đấy là mình coi con số mình cũng thấy rồi. Ví dụ như bây giờ về vấn đề cái tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đấy, thì là ngỡ là khoảng là tới gần 70%+ là do những các cái công ty đầu tư nước ngoài nó xuất khẩu, còn những công ty của Việt Nam thì chưa được 30%. Như thế thì rõ ràng là ít nhất là về vấn đề ngoại thương của mình là mình bị hay là mình nhờ đó, tùy cái cách thay thấy là những công ty nước ngoài là nó là chính, chứ còn Việt Nam mình, công ty Việt Nam mình chưa có xuất khẩu được bao nhiêu. Thế thì đó là một cách gọi là lệ thuộc hay là cái nào đó tùy mình suy nghĩ thôi. Cả một cái đất nước như thế này, hàng trăm nghìn cái doanh nghiệp Việt Nam mà không xuất khẩu được 30% cái tổng kim ngạch xuất khẩu thì là một cái vấn đề rất lớn cho Việt Nam phải suy nghĩ làm sao để mà có thể cải thiện cái tình hình thôi. Đầu tư nước ngoài vào nhiều thì cũng tốt, nhưng mà đầu doanh nghiệp trong nước thì phải làm sao phát triển lên. Không có thì mình sẽ có vấn đề về vấn đề chủ quyền kinh tế.
Dạ thưa ông, trong số những cái quốc gia mà có công ty đầu tư nhiều vào Việt Nam là Trung Quốc hiện nay, thì thưa ông, với cái mức độ là khoảng gần 900 triệu đô la, thì thưa ông, cái việc lệ thuộc này, nhất là về nước lân cận cường quốc kinh tế Trung Quốc, thì liệu có phải là một điều hay không thưa ông?
Ở đâu mà anh có cái số 900 triệu đô, nhưng mà 900 triệu đô thì đâu có phải là nhiều. Không, nhưng bây giờ cái những cái nhà đầu tư nước ngoài lớn như là Hàn Quốc hay là lên tới hàng 5-7 tỷ đô đó chứ.
Dạ thưa, cái đó là trong quý 1 của năm 2017 thưa ông. Dạ, trong quý 1.
Trong quý 1. Thì cái vấn đề là mình với Trung Quốc thì gần nhau, nhưng cái vấn đề đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam thì một lúc là có cái hiệp định TPP đối với lại 11 cái nước, trong đó có Mỹ đó. Thì có cái vấn đề là những cái nước trong TPP sẽ giao thương với nhau với lại cái thuế hải quan bằng không á. Phải là cái hàng xuất xứ nguyên liệu tại Việt Nam, ví dụ như may mặc và Trung Quốc nó đầu tư rất là nhiều, hay là mình mua cái hàng nguyên liệu của Trung Quốc rất là nhiều mà xuất khẩu, ví dụ như là may mặc như thế là rất là lớn, trong khi nó đón cái vấn đề mà muốn bán nguyên liệu cho Việt Nam để Việt Nam làm hàng xuất khẩu thì sẽ bị thuế cao, cho nên Trung Quốc nó nhắm cái vấn đề đầu tư vào Việt Nam để làm cái nguyên liệu để Việt Nam làm hàng xuất khẩu, thì đó là một cái vấn đề thời cơ thôi. Nhưng ngoài ra thì Trung Quốc bây giờ nó rất là nhiều tiền, còn Việt Nam thì rất nhiều cơ hội. Trung Quốc cũng đầu tư vào Việt Nam thì cũng là hai bên phải tìm cách để mà làm thế nào cho nó tốt cho hai bên thôi. Không khéo thì là mình sẽ biến thành cái lệ thuộc về vấn đề đầu tư Trung Quốc, thì cũng là vấn đề cần phải suy nghĩ.
Dạ vâng. Thưa ông, nói chung thì kinh tế Việt Nam trở lại vấn đề đầu tiên là lệ thuộc vào các công ty vốn nước ngoài, thì thưa ông, tình trạng này liệu rằng có thể kéo dài được không, khi vấn đề đầu tư có thể là các nhà đầu tư sẽ rút vốn về nước, họ không còn đầu tư ở Việt Nam nữa thưa ông?
Vấn đề người ta rút vốn thì cũng không có lý do gì người ta rút vốn về nước. Vấn đề hiện bây giờ là đầu tư nước ngoài mỗi năm, những năm gần đây là nó cứ tăng lên, gì đó là một cái dấu hiệu tốt, người ta tin tưởng vào trong nền kinh tế Việt Nam. Nhưng cái Việt Nam cần quan tâm là không phải chỉ đầu tư nước ngoài, mà phải cái kinh tế nội địa của mình đó, cái nội lực của Việt Nam phải tăng lên cho tốt, thì cái đó mình chưa làm tốt được. Thì cái vấn đề nó có nhiều cái vấn đề nội bộ của mình chưa giải quyết được. Ví dụ như cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam nó đương trong cái thời kỳ rất là bi đát, nợ xấu rất là nhiều mà ngân hàng rất là yếu, vân vân. Nếu mà không có một cái chính sách tiền tệ phù hợp với thì doanh nghiệp Việt Nam mình không có tiếp đặt cùng tiếp cận được nguồn vốn để mà phát triển, cũng không có tiếp cận được nguồn vốn vay để mà làm ăn. Đó là một cái vấn đề mà Việt Nam cần phải làm sao tốt hơn nữa. Và nhiều vấn đề khác thì chính phủ cũng đã đưa ra những cái chính sách để mà cải thiện cái cơ chế làm ăn ở Việt Nam, luật pháp làm ăn Việt Nam, giảm thiểu những vấn đề tham nhũng để mà có thể Việt Nam xây dựng lên được cái nỗ lực tốt hơn. Thì nói chung là Việt Nam có rất nhiều vấn đề nội bộ để mà giải quyết để làm sao giúp cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Thì đấy là cái việc mà Việt Nam cần phải làm. Đến nay thì chính phủ mới nói rất là nhiều về vấn đề quyết tâm, nhưng mà thực hiện thì cũng còn có rất là nhiều vấn đề chưa làm được.
Dạ vâng, thưa ông, một khía cạnh trong vấn đề đó là vấn đề chuyển đổi các công ty thương mại quân đội thành dân sự. Thì trong cái chiều hướng này, thưa ông nghĩ rằng có thể thực hiện được hay không? Hàng như là công ty viễn thông Viettel và ngân hàng quân đội làm ăn có lãi, thì có nên đổi thành dân sự để có thể tham gia vào xuất khẩu những cái mặt hàng nào mà có ích lợi không thưa ông?
Có những cái có thể làm được, có những cái cũng rất là khó. Ví dụ như là cái lĩnh vực về sản xuất kinh doanh của quân đội có những cái như Viettel thì là rất là khó làm, tại vì nó có những cái vấn đề kỹ thuật mà nữa là về dân sự không phải là theo cái quản lý quân đội thì rất là khó làm việc. Với cái Viettel nó phát triển mạnh nó nhờ cái cơ sở, cái xương sống của nó là quân đội, và cái xương sống của nó là cái vấn đề hệ thống truyền thông của quân đội á. Và quan trọng nữa là cái hệ thống quản lý của Viettel nó tốt, nó nhờ có cái kỷ luật của quân đội. Còn những cái việc khác, ví dụ như là những công ty may, là may 20 là của quân đội, thì công ty may 20 nó vẫn là của quân đội làm từ trước đến bây giờ, hoạt động tốt thôi. Nó không phải là cần phải chuyển giao gì mà thành ra là dân sự cả. Về những doanh nghiệp của quân đội, nó phát triển là nhờ cái vấn đề quản lý của nó tương đối tốt hơn là những doanh nghiệp khác. Ở đây tôi muốn nói là doanh nghiệp của nhà nước á, chứ còn doanh nghiệp tư nhân thì tự nhiên có nhiều doanh nghiệp tư nhân làm việc tốt hơn những doanh nghiệp của quân đội. Nhưng mà nếu doanh nghiệp nhà nước mà đổi từ quân đội ra tư nhân thì làm như thế nào mà nó vẫn cố gắng bảo đảm được cái quản lý cho nó tốt thì nó sẽ là tốt thôi.
Dạ vâng, trở lại cái câu chuyện mà thưa ông đã trình bày lúc trước là cái hệ thống ngân hàng tại Việt Nam có đã gặp nhiều khó khăn do vấn đề nợ xấu. Thì thưa ông có những cái đề nghị nào để giúp cho hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể đứng vững và phát triển mạnh không thưa ông?
Tôi cũng có đưa ra nhiều cái kiến nghị nhưng mà nhà nước chưa có xem xét để mà làm. Thì vấn đề của tôi đề nghị là cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam nó phải làm sao hoạt động với một cái lãi suất mà nó hợp lý và nó có thể gọi là cạnh tranh ở trong khu vực. Hiện bây giờ lãi suất của Việt Nam mình rất là cao, không? Ở trong khu vực từ nữa là Nhật cho tới Hàn Quốc cho tới Singapore thì người ta hoạt động trong cái lãi suất tối đa là 2-3-5-6% một năm. Còn ở Việt Nam bây giờ thì nó ở cái khoảng 9-10% trở lên, như thế thì là rất là khó cho nền kinh tế có thể cạnh tranh được với nước ngoài. Mà đồng thời thì cái lãi suất của Việt Nam nó không ổn định, nên là ngân hàng nó hoạt động mà không có cái sự quản lý của ngân hàng trung ương về ổn định cái vấn đề lãi suất. Khi thì lên, khi thì xuống, doanh nghiệp không thể làm việc mà có thể có những các cái kế hoạch lâu dài. Nếu mà không ổn định được lãi suất thì đấy là một trong vấn đề quan trọng nhất trong cái vấn đề phát triển Việt Nam, làm sao mà ổn định lãi suất trung hạn, dài hạn cũng như ngắn hạn. Ở trong cái mức gọi là khoảng 5-6% thì tôi kiến nghị rất là nhiều năm rồi nhưng mà nhà nước không có làm được. Tôi kiến nghị rằng là cái ngân hàng trung ương của Việt Nam đó phải có một cái vai trò là chủ động hơn nữa, làm sao để mà ổn định cái vấn đề lãi suất trong toàn thể hệ thống ngân hàng như là những ngân hàng trung ương khác từ bên Nhật hay bên Mỹ hay bên châu Âu. Nhưng mà Việt Nam mình bây giờ chưa thật sự có một cái ngân hàng trung ương mà có cái chính sách để mà ổn định lãi suất. Cho nên cái việc đấy là tôi rất tiếc rằng là từ cả chục năm này tôi kiến nghị cái đấy nhưng mà nhà nước chưa làm được. Một phần có lẽ là chúng ta thiếu chuyên gia về vấn đề ngân hàng trung ương mà có thể đưa ra một cái chính sách nó phù hợp. Còn ngoài ra nữa, vấn đề hệ trọng của Việt Nam mà không có ngóc đầu dậy nổi là cái chi phí tham nhũng trong cả cái hệ thống về vấn đề sản xuất kinh doanh. Tất cả những cái doanh nghiệp Việt Nam mà được hỏi ý kiến thì có thể nói là gần một nửa những cái doanh nghiệp đấy đã cho biết rằng là phải đi nộp những cái phí không phù hợp, không hợp lý, những cái phí gọi là phí tham nhũng. Mà phí tham nhũng mà từ là 2-3% cho đến 9-10% hay cao hơn nữa thì nó ảnh hưởng tới cái giá sản xuất, giá thành của sản phẩm. Mà nếu mà sản phẩm mà giá thành cao vì cái vấn đề cái chi phí tham nhũng nó cao thì nó làm mất cái năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế, thì đấy là một cái việc mà nó sẽ rất là tai hại cho cái sự phát triển của nền kinh tế. Những cái chuyện này thì mấy lãnh đạo của nhà nước cũng nói rất là nhiều là phải bài trừ tham nhũng, rồi có những cái văn chỉ đạo trung ương, rồi phải học theo đạo đức Hồ Chí Minh vân vân và vân vân. Nhưng mà nói từ chục năm nay mà có làm được đâu thì đấy là cái vấn đề phải làm. Tôi đã kiến nghị rất nhiều, nếu mà cái cơ quan lãnh đạo của nhà nước Việt Nam không giải quyết được vấn đề tham nhũng thì nước Việt Nam mình nó giống như một cái trái mít, nó bị thối như thế. Mà không giải quyết cái vấn đề mà làm sao nó ổn định lại từng thế thì cái trái mít nó thối tới cái mức nào thì không thể dùng được nữa. Nó thối tới mức nào thì tự nhiên nó sẽ rụng, chứ nó không thể nào mà nó đứng yên được. Thì đó là cái vấn đề rất là hệ trọng cho Việt Nam, là về vấn đề tham nhũng mà tôi đã kiến nghị nhiều rồi. Nhưng mà lãnh đạo nhà nước tuyên bố rất là nhiều về vấn đề quyết liệt giải quyết tham nhũng mà chưa làm được. Đấy là một cái vấn đề nền kinh tế Việt Nam sẽ bị cái tác hại về cái vấn đề đấy.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành. Và đến đây đã hết giờ cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến kỳ sau.